Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta đã đến bài số 31 với loạt bài trong sách Khải Huyền, tiếp tục thư gửi cho Hội Thánh Siemiecne với đề tài giữ lòng trung tín. Đây là bài thứ 5 chúng ta cùng học trong bức thư này. Đây là bức thư gửi cho Hội Thánh địa phương trong vùng Tiểu Á trong thời của Sứ Đồ Giăng, đồng thời là một trong 7 đại diện cho thời hiện tại, là thời đại của Hội Thánh. Những nguyên tắc mà chúng ta đã nhận được từ bức thư này Chúa gửi cho Hội Thánh Siemiecne có nối kết trực tiếp và rõ ràng đến đời sống và chức vụ của chúng ta ngay trong thời hiện tại của mình. Đặc biệt khi Chúa phán định tấm lòng của chúng ta trong giá cả mà chúng ta bằng lòng nhận cho danh Chúa và cho sự tấn tới của đạo Chúa và nước Ngài. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để chúng ta cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, sách Khải Huyền đoạn 2, câu 8 tới câu 11. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Siemiecne rằng: Này là lời phán của đấng trước hết và đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tăng. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: Kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Với Hội Thánh Siemiecne, chúng ta đã học hiểu là những sự khổ nạn đức tin mà họ được Chúa khen thưởng nằm trong những khía cạnh sau đây của đời sống. Và những khổ nạn này đưa ra những nguyên tắc áp dụng cho tất cả chúng ta, cá nhân lẫn cộng đồng Hội Thánh theo Chúa. Khía cạnh đầu tiên của sự bắt bớ là sự khốn khó nghèo khổ. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi. Hai chữ Chúa dùng để diễn tả khía cạnh của sự chịu khổ này. Thứ nhất là khốn khó, thứ hai là nghèo khổ. Sự khốn khó tức là sự bị ép, bị đứng giữa hai áp lực nặng nề, hai bên, bị kẹt giữa hai sức mạnh lớn ép lại. Đây là chữ dùng để nói lên tình trạng tổng quát của hoàn cảnh và của cảm xúc của các tín hữu tại Hội Thánh Siemiecne về hoàn cảnh sống của họ. Ta biết sự khốn khó của người. Họ đang phải sống trong một tình trạng bị rất nhiều áp lực và rất khó lòng để xoay sở, tiến thối lưỡng nan, bị kẹt trong hoàn cảnh của kinh tế, chính trị, đè nặng trên đức tin. Và sự chọn lựa bất cứ chiều hướng nào cũng là những khó khăn vượt bậc đối với những người tín hữu này. Từ ngữ thứ hai Chúa dùng cho Hội Thánh Siemiecne là chữ nghèo khổ. Trong ngôn ngữ của Hy Lạp, chúng ta có hai chữ chính để nói về tình trạng nghèo thiếu. Chữ thông thường được dùng để nói về cái nghèo của người làm quần quật chỉ vừa đủ ăn, không dư giả gì, làm ăn từng ngày, vô bao nhiêu ra bấy nhiêu, không bao giờ dư thừa được điều gì. Chữ thứ hai là chữ mà chúng ta dịch rằng bần hàn, nghèo khổ, nghèo ngặt, ăn không đủ ăn, áo không đủ mặc, rách nát te tua, thiếu thốn mọi bề. Và đây là chữ mà Chúa dùng cho Hội Thánh Siemiecne. Họ không phải chỉ nghèo nàn mà thôi, nhưng mà nghèo nàn một cách cực khổ, khó khăn tuyệt đối. Không ai nghèo hơn, không ai khổ hơn, nghèo sống bờ sống bụi, nghèo thiếu thốn đủ mọi điều. Và người tín hữu Siemiecne bằng lòng giao phó hoàn cảnh khốn khó, nghèo ngặt của họ trong tay đấng mà họ tôn thờ phục vụ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thường lựa kẻ nghèo khổ trong đời này để làm cho trở nên giàu có trong đức tin và làm kẻ kế tự nước Ngài đã hứa bởi vì họ kính mến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự giàu có thiêng liêng thường được để song song tương phản với sự nghèo thiếu vật chất để bày tỏ ra giá trị xứng đáng của sự ban cho đức tin. Vì thế có một sự tương phản thực chất được bày tỏ ra trong đời sống của những người vì đức tin mà chịu khốn khó. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 10. Họ là những người ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như ngặt nghèo mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Cho nên điều đầu tiên mà Chúa nói rằng Chúa biết về sự bắt bớ khổ nạn đức tin đem đến sự khốn khó nghèo khổ cho người tín hữu Siemiecne. Và theo cách viết của Sứ Đồ Giăng thì đây là điều Chúa cho là phước hạnh của hội thánh. Họ có phước vì trong tiến trình đức tin họ đã được ban cho một sự nhận biết Chúa sâu nhiệm mà không có con đường nào khác hơn là sự khổ nạn đức tin để họ có thể nhận được. Và trong hoàn cảnh khốn nạn, khó khăn, khốn cùng này, họ đã nhận được một cách dư đầy từ nơi Chúa. Điều thứ hai Chúa nói rằng Chúa cũng biết, đó là ta biết những lời gièm pha của những kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tăng. Một trong những khổ nạn của người tín hữu là bị gièm pha, xuyên tạc. Chữ phạm thượng là chữ thường dùng để nói đến sự phạm thượng đối với Chúa, dùng để đụng đến thanh danh của Chúa, hạ nhục danh của Chúa, coi thường danh cao cả của Chúa. Ở đây có vẻ như là dân thành Simeone, đặc biệt là người Do Thái ở tại thành này, phạm thượng đến danh Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhục mạ đức tin của người tín đồ. Cách dùng chữ của sứ đồ Giăng ở đây cho thấy rằng vấn đề phạm thượng là đụng đến danh thánh của Chúa, và đó là chỗ tội lỗi xảy ra. Nhưng cảm xúc của sự tổn hại này là trên người tín hữu, đó là chỗ gánh nặng mà họ phải mang. Họ là những người bị lời phạm thượng đụng đến và làm thương tổn sâu xa. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói trước với các môn đồ của mình về sự bắt bớ, phỉ báng, xuyên tạc mà sẽ xảy ra cho chính họ. Ở trong một thế gian với hệ thống giá trị và đời sống trái ngược với lẽ thật đời đời của Chúa, dĩ nhiên sẽ có chuyện xung khắc. Và khi sự xung khắc xảy ra đối với chính Chúa, thì môn đồ Chúa không thể nào tránh khỏi được. Như Ma-thi-ơ đoạn 10, 24, 25, môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta gọi chủ là Beelzebub, phương chi là người nhà. Giăng đoạn 15 câu 18, 20 cũng nói như vậy. Ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng sẽ bắt bớ các ngươi. Bằng họ giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Và khi đấng làm thầy làm chủ nói với hội thánh Simeone rằng ta biết những lời gièm pha, thì đây không phải chỉ là sự hiểu biết trong dữ kiện và đầu óc mà thôi, bởi vì Chúa là đấng đã chịu sự phỉ báng, chịu sự gièm pha, chịu sự phạm thượng hơn tất cả mọi người. Vì không ai cao cả tuyệt đối như Chúa, không ai thánh khiết tuyệt đối như Chúa, không ai cao trọng tuyệt đối như Chúa. Cho nên sự phạm thượng phỉ báng đối với Chúa là một sự vi phạm vô cùng lớn lao, một sự vi phạm tuyệt đối. Trong kinh nghiệm của ân sủng, Chúa dạy cho các tín hữu tại hội thánh Simeone và cho tất cả chúng ta một mẫu mực con đường để đi theo, như sứ đồ Phi-e-rơ ghi lại trong đoạn 2 câu 21 câu 23. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi gót chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Phó cho Đấng xử đoán công bình, đó là thái độ cần thiết và thái độ duy nhất để có thể sống tăng trưởng trong chỗ bị bắt bớ, thiếu thốn, xuyên tạc. Con đường chịu khổ đem đến một sự sống động trong sự liên hệ với Chúa mà không có một phương tiện nào khác hơn có thể thành đạt được. Vì thế Chúa Cứu Thế Giê-xu nhìn vào hội thánh Simeone trong chỗ khó khăn của sự bắt bớ, khổ nạn của họ và cho rằng họ là những người giàu có thực sự. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, nhưng ngươi thật ra là giàu có. Đó là câu Chúa nói. Ngươi thật ra là giàu có. Trong sự thẩm định đo lường đối với hội thánh Simeone, khi Chúa nhìn vào hoàn cảnh của họ, thấy sự cùng cực của họ và hiểu rõ ràng hoàn cảnh của họ, thì Ngài nhắc nhở cho họ một điều, đó là sự thật đời đời mà họ không thấy, một điều không thể đo lường bởi mắt trần nhưng bởi quyền siêu nhiên của Chúa. Và Chúa đo lường và Chúa nói họ là những người thật ra giàu có. Chúa không muốn họ quên là trong sự đo lường của Chúa họ rất giàu có, và chỉ có một điều quan trọng, đó là sự đo lường của Chúa. Họ thừa hưởng cơ nghiệp đời đời trên trời, họ thâu trữ gia tài trên thiên đàng, không có gì làm cho mất mát, không có gì làm cho hư thối, và trên cán cân đời đời, trên căn bản của nước trời, thì đây là những người thực sự giàu có. Sự khốn khó về đức tin, đời sống cơ cực bị chèn ép không chỗ xoay sở được, không có tự do chọn lựa, mình là nạn nhân của hoàn cảnh, về tâm trí, về tinh thần, đây là một sự đau xót rất lớn. Và trong phương diện của con người, chúng ta thấy không có ích lợi gì cả. Ai cần đau loại đức tin đau khổ này? Ai thêm hy sinh cho những ngày hoạn nạn quá trừu tượng, quá xa xăm? Và đối diện với tất cả những đau thương khó khăn đó, những sự từng trải đau buồn của những người tín hữu này, thì điều an ủi duy nhất mà Chúa dành cho họ là câu nói đơn giản nhưng đầy thương cảm và năng quyền của Chúa: ta biết, ta biết. Và chỉ như vậy, Chúa đòi hỏi một sự an ủi đầy trọn, một sự trả lời đầy đủ cho tất cả những nhu cầu của họ. Chúng ta cần ngừng lại để hỏi, có đầy đủ thật không? Có thật là đủ và giải quyết xong vấn đề khi chúng ta biết rằng Chúa biết, ở trong hoàn cảnh khó khăn của mình, đây có phải là câu trả lời mà chúng ta thành thật công nhận hay không? Thiệt ra nếu chúng ta thành thật, thì phần lớn chúng ta sẽ nói đây, câu trả lời này không đủ cho lắm. Mặc dù chúng ta nhận biết rằng Chúa biết, nhưng thường không cảm nhận đó là điều đầy đủ. Trong cảm xúc rất bình thường, dầu biết rằng Chúa biết tất cả và Chúa biết hoàn cảnh khó khăn hiện tại của chúng ta đang đối diện, chúng ta cũng muốn những người khác biết nữa, muốn người ta biết. Người ta, người khác biết chuyện khổ sở khó nhọc của mình vì Chúa. Chúng ta muốn được sự thông hiểu, chúng ta muốn có sự thông cảm bởi con người. Chúa dĩ nhiên, nhưng Chúa không đủ. Nhưng đây là một chỗ mà chúng ta cần phải học đòi con đường của đức tin. Nếu chúng ta tìm sự đáp ứng của con người, sự thông cảm hay là sự thán phục của con người, thì chúng ta coi chừng có một định luật rất xác định. Đó là chúng ta sẽ nhận trọn vẹn phần thưởng của mình nơi người ta và sẽ không nhận gì thêm ra từ nơi Chúa. Nếu tìm kiếm trong sự thông cảm của loài người, thì chúng ta cứ tìm và đó sẽ là phần thưởng đầy trọn của chúng ta khi chúng ta có câu trả lời với con người, nhưng không được thêm gì cả. Nhưng trong hoàn cảnh của chúng ta, nếu Chúa biết là đủ, thì Chúa nói cha ta là đấng biết trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho người. Cho nên ngay trong chỗ bắt bớ hoạn nạn, sự nối kết đức tin càng thêm rõ ràng. Đó là chúng ta sống chỉ đeo đuổi một điều, sao cho được đẹp lòng Chúa. Sống chết mặc lòng, điều cao trọng hơn hết, quan trọng hơn hết là làm thế nào đẹp lòng Chúa. Và ý kiến tối thượng hơn hết, ý kiến duy nhất cao trọng hơn hết là của Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5, câu 7, câu 9. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng bởi mắt thấy, cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Chúa biết tất cả, Chúa biết sự khốn khó nghèo ngặt kết quả của sự chọn lựa đức tin, Chúa biết và Chúa đẹp lòng. Như vậy là đủ, là thỏa lòng, là toàn vẹn. Và đó là kết luận cho tất cả những người sống trên giá trị đời đời của đức tin. Nhưng trong những điều mà Chúa biết, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng phán quyết một điều hết sức là tàn khốc. Có lẽ trong những câu kinh thánh phán xét về sự thật hữu của đức tin, không có câu nào khốc liệt như câu này. Ta biết những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tăng. Tôi tưởng tượng không có một câu kết án nào khốc liệt như câu Chúa vừa phán. Không có một sự lên án nào trắng đen tàn khốc nổ bùng như câu này. Đây là câu nói về người Do Thái. Nói về những người mang danh là dân sự Chúa. Nhưng là những người bây giờ chống nghịch lại hội thánh của Chúa tại xứ Miệt Nơ. Và Chúa nói rằng họ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải. Họ vốn thuộc về nhà hội của quỷ Sa-tăng. Người Do Thái là ai? Họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời, họ là dân được ban cho luật pháp, được ban cho lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Họ có cả một lịch sử với Chúa, được ban cho hết tiên tri này đến tiên tri nọ để dẫn họ đến với Chúa. Họ có lời hứa, họ có giao ước, họ có đền thờ, họ có sự thờ phượng, có tất cả ánh sáng của lẽ thật được ban cho họ. Và nhà hội là chỗ nào? Nhà hội là chỗ làm gì? Nhà hội là chỗ cho người Do Thái đến thờ phượng. Sau khi bị dân Babylon xâm chiếm và tàn phá, làm cho sập đổ đền thờ, cách tang thương và dân sự của Chúa bị dẫn vào trong sự lưu đày 70 năm, thì dân Do Thái tạo lập một hệ thống thờ phượng và học hỏi lời Chúa tại các nhà hội. Cứ nơi nào có được 10 gia đình của người Do Thái thì họ có thể lập nhà hội. Và đây là nơi nhóm họp thờ phượng. Đây là chỗ mà ngày Sa-bát dân Chúa đến suy tôn danh của Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nghe lời Đức Chúa Trời. Và ở đây Chúa Cứu Thế Giê-xu gọi họ là ai? Chỗ thờ phượng của họ là gì? Chúa nói họ là hội viên của hội quỷ Sa-tăng và nhà thờ chỗ mà họ thờ phượng là nhà thờ của ma quỷ. Và chúng ta phải hỏi làm thế nào được? Kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải. Rõ ràng những người chống nghịch và bắt bớ hội thánh là người Do Thái. Nhưng trong cách nói này, sứ đồ Giăng phân biệt người Do Thái theo tên tuổi hay là người Do Thái theo bản chất đức tin. Ở đây rõ ràng những người Do Thái theo tên tuổi dòng họ và theo tập quán tôn giáo tín ngưỡng. Họ là những người thường xuyên ngày Sa-bát họp lại trong các nhà hội để thờ phượng Đức Chúa Trời.
nhưng trong bản chất đức tin ở bên trong lòng thì họ không phải người Do Thái thật, vì họ chống nghịch lại với đấng Mêsi và chứng minh sự chống nghịch này bằng cách bắt bớ hội thánh của Chúa. Cho nên lời của Chúa ở trong chỗ này và lời của sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về bản chất thiêng liêng của người Do Thái thật đặt trên căn bản của đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Roma đoạn 2 câu 28-29. Vì người nào chỉ về bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về phần xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì. Nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Người Giu-đa thật không phải chỉ giới hạn trên người Do Thái có đức tin, nhưng bao gồm tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu, kể cả những người không nối kết về phương diện họ hàng hay là máu huyết. Ở trong Philip đoạn 3 câu 3, sứ đồ Phaolô viết: vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Sự phân biệt ở đây là sự phân biệt của dòng dõi đức tin, bắt đầu với lời hứa của Chúa đối với Abraham và tiếp tục từ ngày Abraham nhận lời hứa từ Đức Chúa Trời về hậu tự và tương lai. Cho nên Chúa cộng thêm và phán: ta biết những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tan. Tại sao mà đây là một lời buộc tội quá gắt gao như vậy? Vì họ bắt bớ tín đồ của Chúa hay sao? Đúng, nhưng đó chỉ là kết quả. Kết quả ra từ một tiến trình hay là một tình trạng tâm linh. Tại sao dân sự Chúa bây giờ trở thành dân sự của Sa-tan? Tại sao nhà hội để thờ phượng Chúa bây giờ thành ra nhà hội của quỷ Sa-tan? Lý do thầm kín sâu hơn hết và chúng ta cần hiểu chỗ này. Đó là họ đã từ chối Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ đã khước từ Ngài. Và sự từ khước này chắc chắn và rõ ràng hơn hết khi họ bắt bớ những người thờ phượng Chúa. Tin những điều cựu ước viết thì đúng hay sai? Tin về sự thờ phượng của Chúa là sự thờ phượng đúng hay sai liên hệ với máu huyết của con sinh tế? Chúng ta giữ luật pháp thì đúng hay sai? Tất cả những câu trả lời tùy thuộc trên một câu hỏi, đó là chúng ta có tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu hay là không? Và nếu không thì tất cả những công đức, tất cả những cố gắng, tất cả những mục vụ hăng say đều chỉ là công việc của Sa-tan, cho Sa-tan và vì Sa-tan mà thôi. Và đây là một điều hết sức đáng sợ, có phải không quý vị? Những người Do Thái từ bỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ thì họ cũng từ bỏ Đức Chúa Trời, và họ thuộc về Sa-tan. Và đây là sự thật, một lẽ đạo chắc chắn, rõ ràng và khốc liệt trong âm hưởng xét đoán. Dân Nhất đoạn 2 câu 1 tới câu 5: ta viết cho các con chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng Christ hay sao? Ấy đó là kẻ địch lại đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai chối Con thì cũng không có Cha, ai xưng Con thì cũng có Cha nữa.
Chúng ta nghe đến đây thì lòng phải run sợ. Có người lại nói: tôi đâu phải là người Do Thái đâu mà phải run sợ trước những gì Chúa muốn nói với dân sự của Chúa. Những điều Chúa muốn nói với người Giu-đa tại thành phố Si-miệt-nơ đặt để cho chúng ta một nguyên tắc hết sức rõ ràng và chắc nịch của đức tin. Đó là điều gì ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ thì không phải là điều trung lập. Điều gì không ở dưới sự tôn thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không phải là chuyện trung lập. Điều gì không nối kết với Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không phải là chuyện trung lập. Không trung lập trong sự liên hệ với Chúa, nhưng ngược lại là chống nghịch Chúa. Bởi vì nếu ở ngoài Chúa và không nối kết với sự thờ phượng Ngài thì tất cả là thuộc về Sa-tan, ở dưới quyền Sa-tan và cho sự thờ phượng của Sa-tan. Không có chỗ đứng ở giữa, chỉ có một bên Chúa và nước đời đời của Ngài, và bên kia là Sa-tan và hệ thống thế gian chống nghịch lại với Chúa. Và cả sách Khải Huyền là sách bày tỏ ra sự đoán xét của Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi hai vinh hiển đã được mặc thị, sẽ đến trong quyền uy tể trị tối thượng của mình và hoàn toàn tiêu diệt tất cả mọi người, mọi hệ thống, mọi giá trị, mọi quyền lực chống nghịch Ngài mà không quy phục Ngài và không tin đến danh Ngài. Những lẽ thật về sự phán xét vô cùng kinh khủng sẽ được bày tỏ ra trong những đoạn tới của cuốn sách màu nhiệm này. Nhưng chỉ trong một câu ngắn ngủi, Chúa Cứu Thế Giê-xu thẩm định rõ ràng ai là kẻ thuộc về Ngài và ai là kẻ chống nghịch. Vì thế Chúa Cứu Thế Giê-xu nhìn vào hội thánh Si-miệt-nơ
trong chỗ khó khăn của sự bắt bớ và nói rằng họ là những người giàu có thật sự. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, nhưng ngươi thật ra là giàu có. Bởi vì họ đứng trong chỗ phước hạnh đời đời sẽ đến, giàu trong hoàn cảnh hiện tại, có kinh nghiệm nhiều khó khăn. Vì cuối cùng chỉ có hai sự lựa chọn. Hội thánh Si Miệt Nơ chọn con đường chịu khổ với Chúa vì họ thuộc về Chúa. Dân thành Si Miệt Nơ, người Do Thái, chọn đời sống sung mãn, thịnh vượng, nhưng họ thuộc về Satan. Và kết quả cuối cùng sẽ được bày tỏ ra rõ ràng như lời sứ đồ Phaolô nhắc nhở các tín hữu đang đi qua khó khăn khổ nạn của đức tin, để tiếp tục có cái nhìn về giá trị đời đời sẽ được bày tỏ ra trong tương lai. Một tương lai sẽ đến cách cấp kiếp và cặn kẽ. Tê-sa-lô-ni-ca nhì, đồng 1 câu 5 câu 6. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Và theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù cho những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không phân phục tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị trừng phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Ngài sẽ đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đến trong sự vinh hiển để được sáng danh trong các thánh đồ, được ngợi khen trong mọi kẻ tin, là những kẻ trong thời hiện tại vì Ngài mà chịu khổ. Nhưng ngày đó cũng là ngày Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Có những lẽ thật rất quan trọng chúng ta cần ngừng lại để tiếp nhận trong lời sứ đồ Phaolô vừa mới viết. Thứ nhất, sự chịu khổ bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời là đấng ban cho nước của Ngài cho dân sự Chúa. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài. Sự công bình của Đức Chúa Trời được mặc khải làm nổi bật và chỉ ra rõ ràng khi dân sự Chúa sống động bày tỏ sự tôn quý, cao trọng, giá trị tột đỉnh của nước Đức Chúa Trời. Và sự chịu khổ của các tín hữu về nước Chúa, về danh Chúa thì bày tỏ sự quý trọng tôn đại của nước Chúa và danh Chúa trên hết mọi sự. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài. Dĩ nhiên không thể có điều gì mà chúng ta có thể làm để xứng đáng về nước đời đời của Chúa. Nhưng trong nội dung của giá trả đức tin, người chịu khổ vì nước Chúa cũng bày tỏ ra sự nối kết xứng đáng với nước Ngài. Một phần tỷ lệ với sự cao quý của nước Chúa là giá trả khổ nạn của dân sự Ngài, vì nước đó mà anh em chịu khổ. Thứ hai, sự chịu khổ nạn sẽ phải chấm dứt. Trong sự công bình của Chúa, sự khổ nạn không thể tiếp tục dài lâu, sẽ phải chấm dứt trong thời gian của nó. Đó là sự công bình. Người chịu khổ sẽ được nghỉ ngơi, sẽ được giải thoát, sẽ được ban thưởng. Và theo sự công bình của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phaolô viết, thì ắt là Ngài cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi. Sự an ủi cho người đi trong khổ nạn là sự khổ nạn này xứng đáng cho điều mình trả giá để nhận được. Và sự khổ nạn chỉ là tạm thời mà thôi, không phải là chuyện đời đời phải mang lấy. Thời gian sắp đến, đó là người chịu khổ sẽ được ban cho sự nghỉ ngơi. Thứ ba, sự chịu khổ sẽ được báo trả xứng đáng. Vả theo sự công bình của Đức Chúa Trời thì ác Ngài sẽ lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em. Khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Những người, những hệ thống trong hiện tại đang đàn áp khuấy nhiễu con đường của đức tin, thì Ngài tới nhanh chóng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đòi hỏi những người bắt bớ phải trả giá mà những người theo Chúa đã chấp nhận từ lâu. Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em và báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta.
Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giê-xu hoài, xin ban phước cho con từng giây. Con đến đây ngài.
xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.